tâm với người qua tay rồi. Một lần giang dở mãi còn đâu nữa. Tôi mong mơ, ôi tuổi thơ vùng cát hoang, giờ tìm đâu thấy.
Chương 16. Sài Gòn có những buổi chiều thật đẹp, nhưng chưa có buổi chiều nào buồn như chiều nay. Lê Hồng đi trong buổi chiều buồn đó. Nó thọc tay vào túi quần, miệng ngậm điếu Pan Man, lầm lũi bước. Trời hơi lạnh, không khí bão rớt mấy bữa qua vẫn còn lưu lại. Hùng bỗng nhớ rừng ghê gớm, nhớ những đêm mưa tầm tã khoác chiếc chăn Mỹ viện trợ, nằm trong căn nhà sàn chợ nghiêng gối mọc. Cách mạng nằm nghe tương lai đến gần. Điếu thuốc cháy quá nửa. Lê Hùng đã tới gần con phố nhà. Chân nó tự nhiên yếu đi. Trái tim đập mạnh. Gió lùa vào hàng cây hai bên đường lao xao như tiếng thổn thức của kẻ mong đợi. Lần nào đi trên hè phố nhà mình, Lê Hùng cũng đều mang tâm trạng của đứa đi xa không hiểu ở nhà có gì thay đổi. Mấy tháng nay nó mới lại về nhà. Về đứng nấp ở một gốc cây bên đường, nhìn sang cánh cửa nhà mình khép kín. Gia đình nó đã khai trừ nó. Gã thanh niên mới lớn lên, thèm một chân trời xa lạ, thèm một hành động phi thường. Nó giống hệt một con chim mới ra ràng, chỉ thích bay khỏi tổ. Nó đã bay xa, bay thật. Gã thanh niên từ chối tương lai do bố mẹ nó sắp đặt, chọn lựa cho nó. Nó muốn tạo ra tương lai cho nó và cho nhiều người. Nó không dám trở về nhà nữa. Nó bỏ rơi tương lai hèn mọn của nó, sống hoang đàng ngoài lề cuộc đời. Thành phố đã lên đèn. Lê Hùng đứng dựa lưng vào thân cây me. Nó hút thuốc liên miên, hết điếu này sang điếu khác. Đôi mắt nó đăm đăm nhìn sang cửa nhà mình. Lê Hùng chỉ còn bố. Mẹ nó chết lâu rồi. Nó có mỗi một đứa em trai duy nhất. Mẹ nó chết 3 năm thì bố nó lấy vợ kế. Nó bỏ nhà năm em nó 12 tuổi. Hơn một năm theo đảng cách mạng Duy Tân, nó biết mùi cách mạng, thấy buồn nôn quá. Nó lìa rừng. Nhưng Lê Hùng không dám vác mặt về gặp bố. Nó sợ mẹ kế nó đay nghiến nó và có thể mỉa mai mẹ nó, con hư tại mẹ. Lê Hùng yêu mẹ lắm. Nếu nghe ai mỉa mai mẹ nó, chắc nó dám giết người ấy. Nó chỉ gặp em nó thôi. Đêm đầu tiên Lê Hùng đã đứng dưới trời mưa tầm tã chờ em nó. Gặp em rồi nó hẹn hò em ở trường học. Hùng không cho nó, cho em nó biết nó làm gì. Nó hứa rằng đời em nó sẽ sung sướng. Nhưng lâu ngày em nó cũng biết cuộc đời ngang dọc của anh. Thì thằng bé buồn kinh khủng, nó ngậm miệng. Từ đó Lê Hùng cho em tiền, thằng bé nhất định không lấy. Song vẫn thương anh. Thương anh hơn cả những ngày anh em sống bên nhau. Cánh cửa nhà nó hé mở, Lê Hùng nóng gặp em. Nó móc viên kẹo đà ghi, ném sang, viên kẹo trúng cánh cửa, em nó vẫn chưa ra. Lê Hùng ném viên kẹo thứ hai, dấu hiệu của nó không được trả lời. Lúc ấy, từ phía bên kia đường, giọng hát của Connie Francis rên rỉ bài Back to Sorrento của The Cousty. Nghe não ruột, ê trẻ. Lê Hùng lẩm nhẩm lời viết theo điệu nhạc. Về đây khi mái tóc còn xanh xanh. Về đây với màu gió ngày lang thang. Về đây với xác hiu hết lạnh lùng. Ôi lãng du, quay về điêu tàn. Lê Hùng thấy nhói ở tim. Có ai vừa đâm lén nó, nước mắt nó ứa ra. Thằng em nó đã xuất hiện ở cửa. Nó ráo rác nhìn sang bên kia đường. Lê Hùng gạt nhanh nước mắt, vẫy em. Thằng bé bước khỏi cửa, xuống hè, nói vọng sang, chờ em một lát. Rồi nó trở vào nhà, 15 phút sau, nó băng đường sang gốc me, nơi anh nó đã đứng chờ nó cả tiếng đồng hồ. Lê Hùng nắm chặt cánh tay em, Vũ đi chơi với anh đêm nay nhé. Có việc gì đấy? Anh sắp đi xa, cần nói nhiều với Vũ. Anh tính đi đâu? Đi xa lắm. Lần này anh làm tương lai thật, và rồi anh sẽ về nhà. Vũ gật đầu, hai anh em khoác vai nhau đi trong buổi chiều chớm lạnh. Vũ hỏi, xe anh đâu? Thua bạc rồi. À, em thi cử ra sao? Đậu bình. Hết quá nhỉ. Em định học gì? Bố bắt học luật để trở thành luật sư. Em lại thích làm báo nên muốn học văn khoa. Lê Hùng mỉm cười. Vũ vẫn ngu. Muốn làm báo phải nghe lời bố. Học luật mới đúng. Học văn khoa thì lợi ích gì? Lại nhảy mấy cuốn cổ văn cũ dích, vô tích sự. Sao Vũ không học thuốc? Em sợ mổ xẻ lắm. Lê Hùng muốn hỏi thăm sức khỏe của bố nhưng nó ngượng quá, không dám hỏi em. Vũ ăn cơm chưa? Rồi. Anh đưa Vũ đi nhảy nhé, em không biết nhảy, thì xem người ta nhảy vậy. Em ghét không khí chơi bời lắm. Vũ chỉ mải chúi mũi vào sách vở thôi à? Vâng. Vũ định nói bóng gió một câu chê trách anh, xong nó nín được. Thế anh em mình tìm một phòng trà nghe nhạc nhé. Cũng được. Lê Hùng gọi taxi đưa em tới phòng trà Ngàn Phương. Khi đã ngồi vào bàn gọi nước uống rồi, Lê Hùng hỏi Vũ. Vũ biết gần 10 năm nay anh làm gì chưa? Vũ đăm đăm nhìn anh. Anh đã làm gì? Vũ đoán coi. Vũ giả vờ, em chịu. Lê Hùng vỗ vai em. Mày muốn biết anh nói sự thật hay không chứ gì? Vũ à, những điều chú biết đúng phần cuối. Còn phần đầu chú chưa biết đâu. Anh sắp đi xa. Anh muốn nói cho Vũ nghe phần đầu cuối năm tháng phiêu lưu của anh đây. Vũ thắc mắc. Sao anh biết em nghe biết phần cuối? Lê Hùng hớp một ngụm rượu mạnh. Mày chê tiền của anh. Mày khinh tiền bất lương. Anh hiểu chứ. Nhưng em biết đâu tiền anh tặng em là tiền xương máu của anh. Vũ chớp mắt. Em đâu dám khinh anh. Lê Hùng nói. Nhưng Vũ không muốn nhận tiền. Vũ nuốt nước bọt. Em sợ có nhiều tiền sinh ra chơi bời, bê trễ việc học. Anh đã biết đấy. Anh bỏ đi rồi, bố chỉ còn trông mong ở em. Lê Hùng thở dài. Anh biết. Vũ nói tiếp. Bố không hề trách anh nửa lời, mà chỉ khuyên em học đến nơi đến chốn rồi đi. Rồi đi, hãy đi. Lê Hùng bẻ bão tay răng rắc. Bố đã nói vậy à? Vũ gật đầu khẽ. Vâng. Lê Hùng đưa tay bóp trán. Thế mà tao cứ tưởng tao sẽ bị khinh miệt nên tao không dám về. Bây giờ anh hối hận hả? Tao không hối hận đâu. Nhưng giá tao về thì đỡ khổ hơn là đi hoang. Rồi cũng học hành thi đỗ như mày thôi, chẳng làm được việc gì khác cả. Nó gật đầu. Thôi được. Mày cho anh biết vậy là đủ. Anh hứa sẽ trở về và nếu bố còn sống, bố sẽ hãnh diện. Vũ nâng ly nước cam mà đã tan trắng trên mặt. Từ nãy nó vẫn không uống. Nó ngồi chân chân nhìn anh, hơi lạnh toát ra thành ly ướt tay Vũ. Nó xoa lên mặt, cảm thấy dễ chịu vô cùng. Anh định đi xa thật đấy à? Ừ. Anh đi đâu? Tao đi Pháp. Lê Hùng nhếch mép cười. Vũ ngạc nhiên hả? Lần này tao có nhiều tiền lắm, đủ ăn học 5-6 năm. Một vài thằng thủy thủ trên tàu lao sẽ tìm cách giấu tao xuống tàu. Khi tao tới Marseille, chúng nó sẽ đưa tao lên bờ và tao tìm cách đi Paris. Vũ tỏ ý nghi ngờ. Nhiều người đã vượt biên giới bằng cách của anh đều bị tóm cổ trả về nguyên quán. Em sợ anh sẽ không gặp may. Lê Hùng nhả khói thuốc xuống ly bia. Tao thì không bị trả về nguyên quán. Đâu, tao đã cứu mấy thằng ở tàu lao thoát hồi năm ngoái. Chúng nó vẫn nhớ ơn tao. Mỗi lần tàu lao cập bến Sài Gòn là mỗi lần chúng nó mang quà cho tao. Lần này tao bắt chúng trả ơn xứng đáng. Tao ngỏ ý này chúng nó bằng lòng. Đáng lẽ tao đi chuyến trước nhưng chưa đủ tiền. Tao không muốn rửa chén làm bồi buổi tối, đi học buổi sáng như những du học sinh nghèo. Tao không còn thì giờ hiểu thêm ý nghĩa của đau khổ nữa. Tao cần đốt thời gian. Mày biết tao mơ mộng gì không? Em chịu. Tao muốn bắt vài cái bằng làm dáng với xã hội. Khi có nó, có cái chất trí thức ở Pháp về, tao sẽ xoay sở để nắm lấy bộ thanh niên. Rồi mày coi, tao sẽ tạo nổi một thế hệ thanh niên có lý tưởng. Thế hệ thanh niên đó sẽ không mặc đồng phục cầm cờ giấy đứng hai bên đường hoan hô đả đảo đâu, mà sẽ đứng dậy đập nát cái xã hội thối nát hiện tại. Vũ ngồi yên nghe anh nói say sưa. Tiếng cười nói không nọ lọt nổi vào tai nó. Nó không ngờ anh nó ôm giấc mộng vĩ đại ngoài sức tưởng tượng của nó. Tao gọi rửa lớp bụi đời, một vài mảnh bằng rẻ rách ở ngoại quốc sẽ làm mọi người quên tao là du đảng. Bọn đàn em sẽ giúp tao rất nhiều khi tao thực hiện hoài bão của tao. Này Vũ, gì? Anh muốn em điều gì? Mày thích viết báo phải không? Vâng. À, tao quên là mày đã từng làm thơ viết chuyện đăng báo. Nếu mày chịu nghe lời anh thì hãy quên cái xã hội hiện tại đi em. Hãy nghĩ tới tuổi thơ của em. Nghĩ tới tuổi thơ của bao nhiêu đứa trẻ khốn nạn bơ vơ. Gây cho chúng nó niềm tin tưởng để lớn lên chúng nó khởi trở thành những thằng tuổi trẻ đi hoang hay những thằng tuổi trẻ mất gốc. Em chưa hiểu anh nói gì. Anh muốn em chỉ viết về tuổi thơ. Nếu em có điều kiện nên xuất bản một tờ báo tuổi thơ. Anh không có nhiều tiền nhưng nếu em cần anh có thể dí súng vào cổ bọn trọc phú lấy tiền cho em làm báo tuổi thơ. Ngừng lại để hít một hơi thuốc đẫy đà, Lê Hùng nói tiếp. Mày để ý về tuổi thơ từ hôm. Từ hôm nay tức là mày dọn đường cho một thế hệ ngày mai. Anh biết, anh có đủ khả năng làm công việc này, nhưng anh chót mang tiếng là du đãng rồi. Vinh dự đó anh dành cho mày vì anh thấy mày có khiếu viết về tuổi thơ. Mày cố gắng ra một tờ báo đi. Hễ có 100.000 độc giả là mày có 100.000 gia đình thương yêu mày. Năm 10 năm sau đám trẻ lớn lên, nếu mày giữ được lòng mày trong sạch, mày nói sao đám trẻ sẽ nghe mày vậy? Bây giờ muốn làm chính trị, mày có hậu thuẫn ghê gớm. Hoặc không làm chính trị, mày có bổn phận tìm những người xứng đáng để bảo vệ hậu thuẫn của mày ủng hộ. Mày sẽ trở thành một nhân vật đáng nể vì... Và tôn giáo sẽ không gây áp lực gì nổi chính quyền tương lai. Khi nào tôn giáo ở im trong chùa, nhà thờ, khi ấy tình hình mới ổn định. Vũ lắc đầu. Tầm tay em ngắn quá mà hy vọng anh treo quá cao xa. Lê Hùng hơi cau mày. Em phải kiên nhẫn, phải phấn đấu hơn cả lúc này. Đây là lúc em chiến. Em chiết một cành cam rồi trồng cành đó vào mảnh vườn tốt. Nếu em không chiết cành cam, giống đi, thì nay mai trên những mảnh vườn quê hương chỉ còn giặt một giống cam Mỹ. Giọng Lê Hùng buồn buồn. Bây giờ anh ít thấy người lớn dạy trẻ con thương yêu quê hương. Em đã nhìn rõ đấy, không hiểu tại sao chúng nó lại vô liêm sỉ đến cái độ xúi dục con nít xuống đường. Vác gậy gộc, gạch đá đi hoan hô đả đảo. Đám con nít đi đập phá sau này lớn lên nghĩ tới kỷ niệm ăn khói lựu đạn cay. Sưng vù mắt, chúng nó sẽ thù hận đàn anh. Đàn thầy chúng chừng nào, em không biết, em nghĩ sao? Chứ anh khi thấy đám trẻ con nghèo nàn tranh nhau vồ đồ hộp của lính Mỹ từ trên xe ném xuống đường, lòng anh đau như cắt. Vũ ngạc nhiên kinh khủng, nó đâu ngờ thằng anh đàng điếm của nó lại nhiều ưu tư đến thế. Vũ hơi cúi đầu, giọng mến cảm. Em hiểu anh rồi. Em hiểu gì về anh? Anh không bỏ đi như em đã tưởng. Chú đã tưởng anh là người bỏ đi à? Vâng, em xin lỗi anh. Mày khách sáo rồi đấy. Anh vẫn theo dõi cái trang họa mi của mày trên nhật báo Hy Vọng. Nó vỗ vai em. Mày muốn ra một tuần báo không? Vũ chớp mắt đi lịa. Đó là niềm khao khát của nó. Niềm khao khát đâm chồi từ khi vô tình nó đọc một tờ báo bằng tranh của trẻ con. Bọn phù thủy của con nít đã viết vẽ thật nham nhở. Khốn nạn. Kiến Vũ bất bình. Nó nuôi hy vọng là học hết bậc đại học. Nó sẽ xin xuất bản một tờ báo viết cho tuổi thơ. Em muốn lắm chứ. Tuần báo của mày sẽ là một cánh cam đó, một cành cam đó em ạ. Từ cành cam đó, anh hy vọng sẽ là rừng cam toàn giống Bố Hạ, Cần Thơ, Cao Lãnh. Rồi nước mình sẽ chê loại cam Sukit, Opstan. Chú hiểu chưa? Em hiểu. Anh sẽ cho mày 500.000 làm báo. Mày đừng hỏi tiền ở đâu ra. Dẫu là tiền bất lương nhưng mày sử dụng vào mục đích cao đẹp là đẹp rồi. Trừ phi mày sử dụng mục đích đẹp của mày vào việc bất lương thì chắc là tao sẽ đau khổ lắm. Nó bỏ mẩu thuốc vào trong chai bia. Một tiếng xèo khô khan, mẩu thuốc tắt ngóm. Anh hứa kể cho Vũ nghe một đoạn đầu của cuộc đời lưu lạc của anh. Chuyện hơi dài đấy. Ở đây lại ồn ào. Mày nên nghe chuyện anh để anh đi rồi. Chú đừng có dại dột lao vào con đường anh chót đi một quãng. Vũ liếm môi hay là Lê Hồng Dục em có ý kiến gì? Hay là đêm nay anh về nhà, bố ngủ trên lầu, bọn nhãi ở hết trên lầu với má. Vũ và Hồng gọi mẹ kế bằng má. Mình em ngủ ở nhà dưới, anh về ngủ với em một đêm, kể chuyện anh cho em nghe, rồi sáng sớm anh lại đi. Lê Hồng lặng thinh một lát, nó đứng dậy. Ừ, anh em mình ngủ với nhau một đêm như hồi chúng ta còn bé. Lê Hùng móc tờ giấy 500 đặt trên bàn, nó lấy cái ly đè lên. Hai anh em rời khỏi phòng trà. Khi đường phố vang vang tiếng nhạc ngựa, Lê Hùng tung chăn vùng dậy. Hơi lạnh lùa vào người nó, Lê Hùng biết niềm ấm cúng của một đêm không ngăn cản được nỗi rét buốt trong một đời. Nó đã để nguyên bộ quần áo giang hồ nằm ngủ chung với Vũ. Nó đã ôm Vũ như ôm con nhân tình yêu dấu. Hai anh em thay phiên nhau gác chân lên mình nhau. Lê Hùng sống trọn vẹn một đêm của ngày xưa xa vời vợi. Nhưng nó lại phải đi. Vũ dụi mắt ngáp dài. Anh đi sớm thế? Hùng thắt xong dây. Anh ạ. Ừ, hãy còn sớm để anh qua Pháp. Vũ cũng đã vùng dậy, nó vẫn khoác cái chăn kín người. Đêm qua mưa suốt đêm, trời lạnh lắm. Lạnh nhất là những đêm mưa ở Sài Gòn. Bao giờ anh khởi hành? Tuần này, tàu lao qua. Chắc nửa tháng sau nó nhổ neo. Anh sẽ gặp em nhiều lần. Lê Hùng kéo cái phẹt ma túy áo bu rông. Nó lôi ra ba sấp giấy bạc 500 mới tinh, quăng cho Vũ. Anh cho Vũ để Vũ tiếp tục học. Đến nơi đến chốn. Có nhiều người sống nghèo khổ mà vẫn được học. Vũ không phải là hạng người này đâu. Cần tiền anh chơi, anh cho đợi, anh cho anh ăn chơi. Cần tiền anh chơi cho đã đời đi. Đã tới lúc Vũ tiêu tiền mà không sợ hư hỏng. Anh sẽ cho Vũ nhiều hơn nữa để em lo tờ báo tuổi thơ của em. Anh cho em nhiều quá. Lê Hùng cười. Vừa một ván bài to nhất có hơn 200 ngàn thôi. Tiền lương thiện đấy. Ông Trung tá Lờ bảo tiền của nhà nước thưởng anh đấy. Chứ biết những vụ cảnh sát khám phá ra những trái mìn không? Em có đọc báo. Anh tiếp tay cảnh sát vụ này. Nó đứng lên. Thôi anh đi nhé. Anh đã kể phần đầu câu chuyện lưu lạc cho Vũ nghe. Vũ nhớ kỹ rằng hễ đứa nào rủ dê Vũ làm cách mạng, Vũ anh nhổ nước miếng vào mặt nó. Nó vỗ vai em. Nhất định anh còn gặp Vũ. Ngủ với Vũ một đêm nữa. Vũ tung chăn nhảy khỏi giường, mở cửa cho Lê Hùng ra. Trời còn tối mù, ánh điện vàng khè không đủ khả năng bắt bóng tối khuất phục. Những giọt nước mưa đọng ở bóng đèn nhỏ giọt xuống nước, như nước mắt của Thượng Đế khóc thương loài người. Lê Hùng chớp mắt. Nó móc thuốc đốt cho bấm lòng. Lê Hùng ngoảnh mặt. Vũ còn lách đầu ra cửa trông theo. Nó vẫy tay và bước nhanh. Tiếng đế giày nện mạnh trên hè phố nghe rõ mồm một. Tiếng đế giày làm thức dậy trong lòng Hùng biết bao nhiêu kỷ niệm. Qua khỏi con đường nhà mình, Hùng tìm một quán cà phê mở sớm. Nó ghé vô gọi cà phê ngồi chờ sáng. Ánh sáng của bình minh tới thật chậm, trễ. Lê Hùng đã uống tới ly cà phê thứ ba. Nó ngoáy ra đường và chợt nhớ thơ Trần Dũng. Thoáng hiện em về trong đáy cốc, nói cười như chuyện một đêm vui. Thấy xót thương Bích Thảo vô cùng. Hùng cố gắng không muốn nhớ tới Bích Thảo. Mỗi lần nhớ tới là mỗi lần ân hận. Giá Hùng tàn nhẫn một chút, chỉ cần tàn nhẫn một chút thôi, chắc Bích Thảo không bao giờ theo nó sống lạc loài như nó, để chết thê thảm. Ti thỏ đế của anh ơi, sao em dại thế? Em bỏ nhà bỏ tương lai đi theo một thằng lang bạc kỳ hổ như anh. Cây hạnh phúc của em đâu có mọc trong tâm hồn anh. Nó cũng chẳng mọc trong cuộc đời này đâu. Hạnh phúc phải trồng trên mơ mộng. Mà em ơi, thế hệ chúng ta làm gì có mơ mộng? Mỗi người trong thế hệ chúng ta đều tự nguyền rủa mình đã sinh nhầm thời đại. Chúng ta sinh ra trong tủi nhục, lớn lên trong phẫn nộ, chai đá trong chiến tranh cốt nhục. Còn gì nữa mà mơ mộng hả em? Hà ti thỏ đế của anh. Lê Hùng mở to mắt nhìn vào ly cà phê đen. Ly cà phê không đen, nước cà phê trong vắt. Lê Hùng thấy Bích Thảo hiện về trong đáy cốc. Nàng đang đứng ngó Lê Hùng, đôi mắt đỏ hoe. Đôi mắt đỏ hoe và trũng sâu thâm quẩn, khuôn mặt méo mó lệch lạc, tóc nàng rối tung lộng bời. Giọng nàng lạc lõng không còn là giọng con gái nữa. Thân hình nàng cơ hồ một cây tre bương, cơ hồ một cây dứa không trái. Bích Thảo thấy Lê Hùng hiện về trên miệng cốc. Chàng đang ngồi ngó nàng, đôi mắt rưng rưng và ám đầy khói thuốc. Khuôn mặt chàng đầy những vết sẹo, đầy những vết nhăn, ưu tư và hận thù. Nàng hỏi, anh đang nghĩ gì đó? Chàng đáp, nghĩ về em. Nghĩ về em để thấy gì? Để thấy lòng mình quặn đau em ạ. Sao chúng ta khổ thế anh nhỉ? Sao chúng ta cô đơn lạc lõng thế anh nhỉ? Sao cuộc đời hất hủi chúng ta tàn nhẫn thế anh nhỉ? Vì chúng ta là những kiếp bị đầy, ti thỏ đế ơi. Giọng nàng trở nên mơ hồ. Em vẫn tìm cây hạnh phúc. Chàng rớt nước mắt. Em tìm cây hạnh phúc ở đâu? Em tìm cây hạnh phúc ở trong sa mạc cát bỏng. Chàng rớt nước mắt nhiều hơn. Nước mắt chàng nhỏ xuống ly cà phê. Ly cà phê đang trong suốt lại đổi thành đen sậm. Nàng đã biến mất. Đã biến mất. Đã chẳng còn hiện về trong đáy cốc. Nguyên hình ảnh một người tuổi trẻ. Lê Hồng nâng ly cà phê uống ừng ực một hơi. Em ạ, hình ảnh chúng ta chỉ chúng ta nhận ra chúng ta. Chân dung chúng ta không ai biết rõ. Khuôn không ai biết chúng ta đi tìm cây hạnh phúc trong sa mạc cát bỏng đâu em ạ. Đi ngoan em nhé. Lê Hồng tưởng uống cả hình ảnh sầu đau của người yêu dấu, nhưng cà phê cạn rồi, chỉ còn lắng lại chút đường, thì lóng đất nhô lên. Khuôn mặt nó dạng người mà buồn hiu hắt. Em về thăm anh đây. Chú có hạnh phúc không? Thế giới em đang sống lạnh lẽo lắm. Ở đây không có khổ đau sầu hận nên em không biết thú yêu thương. Chú muốn trở lại với anh. Vâng, em muốn trở lại cuộc đời có khổ đau và tìm hạnh phúc trong nỗi đau thương anh ạ. Mày điên à? Em không điên đâu. Có xa cuộc đời hiện tại mới thấy khao khát sống ở cuộc đời hiện tại. Anh thử nghĩ coi, sống không suy tư giết rồi cũng chán. Tiếng thắng của xe nhà binh giết mạnh trên đường sớm làm Lê Hùng vụt thức. Nó bỗng tỉnh táo lạ thường. Chẳng nơi nào có hạnh phúc tuyệt đối cả. Phải bắt trước Bích Thảo đi tìm cây hạnh phúc trong sa mạc cát bỏng mới có hạnh phúc tuyệt đối chăng? Lâm Đào Già ơi, mày đừng ngu xuẩn mà tự tử. Hãy cam đảm sống. Hãy nghiến răng chịu đọa đầy mà sống để tìm thấy hạnh phúc của chúng ta. Lê Hùng trả tiền rời khỏi quán. Lúc ấy đèn đường đã tắt. Trời vỡ sáng dần. Lê Hồng gọi xe taxi. Nó đến nhà Lâm Đào Giả.
Xót thương đời mình. Từng đêm báo cáo chôn vùi. Phù lên hồn xanh sao kiếp bụi đời. Ngày tàn theo thời gian tìm lại trong tình yêu chỉ là